Công vụ các sứ đồ, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 11. Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira bán gia sản mình, và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-e-rơ cắt tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngàn ấy phải không? Thưa rằng, phải giá ngàn ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Amen.
Thưa hội thánh, lịch sử cho biết, vào tháng 8 năm 1945, loài người đã sử dụng vũ khí nguyên tử trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhật Bản là đất nước đầu tiên phải hứng chịu sự tàn phá khốc liệt của bom nguyên tử. Thống kê cho biết, hàng chục ngàn người tại Hiroshima và Nagasaki đã bị thiệt mạng trong thời điểm đó. Điều tôi muốn nói đó là ảnh hưởng của chất phóng xạ nguyên tử đã gây rất nhiều sự khó khăn và thiệt hại lớn cho Nhật Bản kể từ tháng 8 năm 1945. Ông bà anh chị em thân mến, tương tự hậu quả khôn lường của chất phóng xạ, tội lỗi có thể hủy diệt đời sống của con người về nhiều phương diện. Trong thực tế cho thấy, tùy theo luật pháp của mỗi quốc gia trên thế giới, kẻ phạm tội có thể bị hình phạt. Ví dụ như, nếu trộm cắp thì sẽ bị chặt tay hoặc bị bỏ tù, v.v. Đây là những sự kiện có thật trong thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, trong ánh sáng của Kinh Thánh, tội lỗi không hề bị giới hạn bởi một số hành động như là trộm cắp, giết người, v.v. Nói dối hoặc làm chứng dối cũng nằm trong danh sách của sự phạm tội dựa theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Lê Vi Ký đoạn 19 câu 11 ghi rằng, các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Ông bà anh chị em có thể làm dấu câu kinh thánh này trong kinh thánh của mình. Đây là những điều rất thường hay xảy ra trong thế giới của loài người, trong mối liên hệ của chúng ta với người khác. Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Nếu xem lại Lê Vi Ký đoạn 19, chúng ta sẽ thấy rất nhiều mạng lệnh quan trọng mà Đức Chúa Trời truyền phán cho dân tộc Israel dưới sự lãnh đạo của Môi-se. Và một trong những mạng lệnh đó, tức là dân sự không được phép nói dối. Chúa phán rằng, các ngươi hãy gìn giữ và làm theo các luật pháp, các mạng lệnh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Lê Vi Ký đoạn 19 câu 37. Cho đến thời kỳ Tân Ước, Kinh Thánh dạy rằng, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Nếu được, ông bà anh chị em làm dấu hai câu kinh thánh này để nhắc nhở chính mình về sự nên thánh, nhắc nhở chính mình về mối liên hệ của chúng ta đối với lại thế giới này. Sứ đồ Phao-lô khuyên rằng người Cơ Đốc thì không được nói dối, bởi vì họ đã chấm dứt đời sống tội lỗi trong quá khứ kể từ khi tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Cụm từ mặc lấy người mới trong câu số 10 nói đến một đời sống được biến đổi hay là được sanh lại bởi quyền phép của Thánh Linh. Điều quan trọng mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh ở đây đó là nếu chúng ta xác nhận đức tin của chính mình trong Đức Chúa Giê-xu, nếu như chúng ta từ bỏ nếp sống tội lỗi trong quá khứ, đời sống của ông bà anh chị em với tôi sẽ được tái tạo để trở nên một người mới. Chúng ta để ý chỗ này, Phao-lô nói rằng mình được trở nên một người mới theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đến câu 28. Đây là một lẽ thật hết sức là quan trọng. Có thể ông bà chị em với tôi được sanh ra mình có những sự khác biệt về dung mạo, nhưng mà chúng ta sẽ được biến đổi bởi quyền phép của Thánh Linh để trở nên một người mới theo ảnh tượng mà Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người đầu tiên, tức là hình ảnh của Ngài. Đây là quá trình của sự nên thánh trong cuộc đời của người Cơ Đốc. Và bởi sự nên thánh mà chúng ta có thể đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời cũng như ý muốn của Ngài trên cuộc đời của chính mình. Vì vậy, chúng ta không được nói dối với người khác, nhất là đối với anh chị em cùng đức tin với mình. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc cho thấy hai vợ chồng Anania và Sapphira mang một số tiền đến và đặt dưới chân các sứ đồ, giống như các tín hữu khác trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, Công vụ đoạn 4 câu 34 và câu 35. Tùy theo sự cần dùng của mỗi người, các sứ đồ sẽ phân phát cho họ. Nó là việc làm rất giá trị liên quan đến cộng đồng người Do Thái trong thế kỷ thứ nhất. Tuy nhiên, sự cống hiến tài sản của Anania và Sapphira đã trở nên vô nghĩa, mặc dù họ bán hết gia sản của mình đem tiền đến để đặt dưới chân các sứ đồ. Nhưng mà việc làm đó đã trở nên vô nghĩa và hậu quả thật là thảm khốc, theo như sự ghi nhận của Kinh Thánh. Tức là cả hai vợ chồng đều ngã chết trong cùng một ngày trước sự chứng kiến của nhiều người. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Kinh Thánh ghi Anania thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Công vụ đoạn 5 câu số 1 và câu số 2. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, điều quan trọng mà Kinh Thánh cho thấy không phải là tài sản hay tiền bạc mà con người dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Nó là vấn đề mối liên hệ đúng đắn giữa con người với Đức Chúa Trời, giữa con người với hội thánh của Ngài trên đất này. Nó là mối liên hệ của ông bà anh chị em với tôi, với Chúa và với hội thánh của Ngài. Về một phương diện, Anania và Sapphira ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, và họ nhận biết mối liên hệ của chính họ với cộng đồng người tin Chúa dưới sự cai quản của các sứ đồ. Tuy nhiên, hai người đã đồng mưu để giữ lại một phần tiền cho mình, nhưng lại xác nhận với các sứ đồ của Chúa đó là tất cả tài sản của mình đã bán được, thì đó là sự giả dối trước mặt Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cho rằng Anania đã bị ma quỷ cám dỗ từ trong suy nghĩ cho đến hành động của chính mình. Cho dù không ai biết, nhưng Đức Chúa Trời biết, và Ngài không bỏ qua sự phạm tội của con người. Cho dù lớn hay nhỏ, tội lỗi vẫn là tội lỗi, và hậu quả của nó, hậu quả của sự phạm tội thì không thể đo lường được. cũng trong ngày hôm đó, Tabari, vợ của Ananias, xuất hiện và được hỏi vấn đề cống hiến tài sản một lần nữa. Bà xác định với sứ đồ Phi-rơ rằng phải giá ngừng ấy đó. Công vụ đoạn 5 câu số 8. Sứ đồ Phi-rơ hỏi rằng có phải tất cả tài sản ngươi bán với cái giá đó không? Bà nói phải. Một lần nữa, Phi-rơ khẳng định rằng việc làm của hai vợ chồng là nói dối với Đức Chúa Trời, không phải nói dối với con người. Nếu chỉ nghe thuật lại câu chuyện một cách vắn tắt, người ta có thể cho rằng sự chết của Ananias và Sapphira là điều không công bình, bởi vì cả hai người đều muốn giữ phần hầu việc Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đấng công bình và chánh trực trong sự phán xét của Ngài. Đây là điều chúng ta chú ý. Khi được hỏi vấn đề cống hiến tài sản, thì đó là cơ hội để Ananias và Sapphira nhận biết hành động sai trật của chính mình đối với các sứ đồ của Chúa. Nó cũng là thời điểm để cả hai người nhận thức và ăn năn tội lỗi của mình, hầu cho được tha thứ và trở lại với Đức Chúa Trời trong mối liên hệ đúng đắn phải lẽ. Tôi muốn nhắc lại ý tưởng về mối liên hệ đúng đắn giữa con người với Đức Chúa Trời một lần nữa. Tức là nếu như ông bà anh chị em xác nhận cá nhân mình được giao thông với Chúa và được Ngài ở trong chúng ta, thì chúng ta không thể phạm tội, cũng không thể bào chữa cho hành động sai trật của mình, ngoại trừ ăn năn và từ bỏ việc làm tội lỗi. Không có sự lựa chọn, thưa Hội Thánh. Trong mặt sau của tờ chương trình có đăng bài thi sáng số 33 dựa theo Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 22. Ông bà anh chị em có thể giữ tờ chương trình hàng tuần để theo dõi các bài viết dưỡng linh. Tác giả cho rằng những người không có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời thì không thể bước vào thiên đàng. Vấn đề liên hệ với nhà thờ, liên hệ với một số công việc nào đó trong hội thánh, không có nghĩa là bạn có một mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời như đáng phải có. Điều quan trọng đó là trong ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm, thành phần gian ác trong thế gian và những người không có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời sẽ bị trút khỏi sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Giê-xu từng phán rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 23. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, như tôi đã nói trong chương trình lễ thương khó vừa qua, tất cả mọi sự xảy đến cho nhân loại liên quan đến vấn đề tội lỗi là do sự xúi dục và cám dỗ của ma quỷ. Bởi vì cả thế gian đều phục dưới quyền của Satan. Sứ đồ Phi-rơ khẳng định rằng quỷ Satan đầy dẫy tâm lòng của Ananias và khiến cho Ananias nói dối với Đức Chúa Trời. Đó cũng là hình ảnh của Judas Iscariot, một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu. Kinh Thánh ghi rằng đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Giăng đoạn 13 câu số 2. Không phải tự nhiên đưa đến hành động phản bội Chúa Giê-xu của Judas. Nó là công việc của ma quỷ. Bằng cách nào đó, ma quỷ cám dỗ và xui khiến Judas Iscariot trở nên kẻ phản Chúa. Điều quan trọng mà Kinh Thánh cho thấy đó là hậu quả thảm khốc do tội lỗi gây ra trong đời sống của hai vợ chồng Ananias và Judas Iscariot nói riêng, cũng như cả nhân loại nói chung. Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu phải đổ huyết của Ngài trên thập tự giá để giải cứu con người thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, mà đằng sau là quyền lực của quỷ Satan. Tuy nhiên, đây là quan điểm và niềm tin của tôi. Mỗi người trong chúng ta đều có một cái sự tự do để quyết định hoặc là mình đầu phục Thánh Linh, hoặc là đầu phục ma quỷ. Chúa không có dựng nên loài người giống như những cái robot ở trên thế giới ngày hôm nay. Bấm cái nút thì nó di chuyển, bấm cái nút khác thì nó đứng lại. Chúa dựng nên ông bà, anh chị em với tôi, và Ngài đặt ở trong con người chúng ta một cái sự tự do để quyết định. Hoặc là chúng ta đầu phục Chúa, hoặc là đầu phục ma quỷ. Hoặc là chúng ta để cho Thánh Linh chiếm hữu đời sống của mình, hoặc là để cho quỷ Satan chiếm hữu cuộc đời của mình. Quyết định sau cùng của ông bà anh chị em vẫn thuộc về ý muốn của chính mình. Thưa Hội Thánh, công vụ các sứ đồ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11 cho thấy Đức Chúa Trời là đấng điều khiển mọi sự và mọi sự trong Hội Thánh của Ngài. Vấn đề tội lỗi phải được trừ bỏ khỏi cộng đồng Cơ Đốc giáo, phải được loại trừ khỏi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì có sự vinh hiển và sự cao trọng của Ngài ở giữa bầy chiên của Chúa. Đây là điều hết sức quan trọng, không thể bỏ qua hay coi thường khi chúng ta bước vào sự thờ phượng. Nếu như chúng ta tin rằng có Đức Chúa Trời hiện diện trong các chương trình thờ phượng, hiện diện trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh, thì mỗi người phải cẩn thận trong lời nói và hành động của chính mình. Mình phải hết sức là chú ý trước khi mình buông lời, bởi vì Đức Chúa Trời nghe. Sự thưởng phạt của Đức Chúa Trời thì rất công bằng đối với mọi người, không phân biệt mục sư hay tín đồ. Dựa theo sự nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhân loại có thể đối diện với một đại dịch tiềm ẩn trong tương lai. Mầm bệnh giả định này tượng trưng cho bản chất khó lường của các mối đe dọa sức khỏe của con người trên toàn cầu. Họ gọi là Disease X. Tổ chức Y tế Thế giới lần đầu tiên đưa ra lời cảnh báo đối với những kẻ thù chưa xác định của nhân loại. Thưa Hội Thánh, công vụ các sứ đồ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11 được xem là lời cảnh báo của Đức Chúa Trời về tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Kẻ thù vô hình thuộc linh của Hội Thánh ngày hôm nay. Giống như COVID-19 hoặc là phóng xạ của nguyên tử, tội lỗi có thể hủy diệt đời sống thuộc linh của Hội Thánh. Có những Hội Thánh lớn nhất ở trên thế giới phải sụp đổ bởi vì tội lỗi len lỏi vào đó và nó hủy hoại toàn bộ Hội Thánh. Trên dưới 30.000 tín hữu phải giải tán, bán luôn cơ sở cho giáo hội công giáo, bởi vì người ta chiều theo những việc làm tội lỗi. Tội lỗi có thể hủy diệt đời sống của người Cơ Đốc về cả hai phương diện, tâm linh và thể xác. Không có một người nào phạm tội mà nói rằng đời sống của người đó bình yên. Vì vậy, nếu như ông bà chị em xưng mình là con cái Đức Chúa Trời, như tôi thường hay nói, chúng ta không thể coi thường sự cám dỗ và tội lỗi, bởi vì đằng sau đó là sự điều khiển vô hình của ma quỷ. Kinh Thánh dạy rằng vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lao tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Gia-cơ đoạn 4 câu 7 và câu số 8. Hai câu kinh thánh này rất quen thuộc với chúng ta, phải không? Tác giả muốn nói gì ở đây? Cụm từ hãy phục Đức Chúa Trời hàm ý rằng điều gì quan trọng đối với Chúa thì nó là điều quan trọng đối với chúng ta. Vì vậy, người Cơ Đốc phải sắp đặt thứ tự ưu tiên của mình phù hợp với ưu tiên của Đức Chúa Trời. Ví dụ như sự thờ phượng hàng tuần phải là thứ tự hàng đầu trong đời sống của người tin Chúa, của ông bà anh chị em với tôi. Chúng ta phải sắp đặt công việc của mình sao cho phù hợp với mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu số 8. hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, công việc chủ yếu của Satan đó là gieo rắc trong tư tưởng của loài người sự nghi ngờ. Nó gieo rắc trong tấm lòng của con người sự phủ nhận và coi thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Sự cám dỗ của Satan đã bắt đầu trong buổi sáng thế, và hậu quả của tội lỗi đó là sự bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Gia-cơ khuyên rằng chúng ta, những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa, phải chống trả ma quỷ một cách mạnh mẽ. Không nhân nhượng, không thỏa hiệp bất cứ điều gì đi ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Ví dụ như không được tham lam hoặc nói dối trong bất kỳ hình thức nào. Cụm từ hãy lao tay mình và cụm từ hãy làm sạch lòng đi nói đến sự ăn năn tội và sự từ bỏ những điều dối trá trong đời sống hiện tại, hầu có thể đến gần Đức Chúa Trời ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Ông bạn chị em, một người hai lòng thì không thể đến gần người khác, huống hồ chi là Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ chấp nhận một người đến với Ngài mà hai lòng. Giả hình, nói một cách khác, chúng ta không thể vừa muốn tận hiến đời sống mình cho Đức Chúa Trời nhưng cũng muốn theo đuổi những điều thuộc về thế gian. Ví dụ như sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Nó sẽ trở nên cạm bẫy, và một lúc nào đó ma quỷ đưa chúng ta đến sự thảm bại trong hình ảnh của Anania và Sapphira. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa đời sống của chúng ta qua sự thờ phượng, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, cũng như tận dụng mọi cơ hội để hầu việc Chúa. Đang khi chúng ta còn có cơ hội, còn có sức lực. Đó là lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh trong tuần lễ mới này. Muốn thật hết lòng.